Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ tại Long Huyết Tòa Thành, trong vi hình vi diện mật thất, Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, Hắc Ngọc Trọng Kiếm đặt trên chân. Lâm Lôi hôm nay chỉ sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng Hắc Ngọc Trọng Kiếm, cũng không dám sử dụng thần lực, bởi vì Hắc Ngọc Trọng Kiếm trong kế hoạch của Lâm Lôi sẽ để Đại Địa Thần phân thân sử dụng. Hắn là dụng thần lực của địa thuộc tính bồi dưỡng, mà hôm nay Lâm Lôi trong cơ thể chỉ có thần lực của phòng thuộc tính. Đông, đông, tiết tấu kỳ lạ của đại địa mạch động vang vọng trong lòng Lâm Lôi. Thanh thân hơn nữa hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Hôm nay linh hồn Lâm Lôi đã phi thường mạnh. Đối với đại địa mạch động cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng. Trong đầu Lâm Lôi thậm chí còn hiện ra một bức tranh hư cấu. Dưới lòng đất có một cỗ ba động kỳ lạ. Mỗi một lần ba động giống như sóng gợn truyền ra bốn phía. Từ đại địa mạch động 64 trọng biến đổi tới 32 trọng. Lâm Lôi lúc đầu mất 3 tháng, nhưng từ đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng, Lâm Lôi cũng hao phí suốt 1 năm lẻ 3 tháng. Đó còn là linh hồn hắn phát sinh biến đổi năng lực thổi diện biến mạnh hơn gấp 100 lần. Đấy là thanh vực cực hạn, e rằng quá 100 năm mới có thể từ đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng. Sau khi Lâm Lôi đột phá tới 16 trọng, căn bản không có ngừng mà vẫn tiếp tục tu luyện tiếp. 16 trọng dung hợp đến 8 trọng, nhìn như chỉ cần dung hợp một chút, tựa hồ số lần không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần dung hợp đều khiến cho Lâm Lôi cảm thấy khó khăn. Lâm Lôi trong đầu, 16 thanh hắc sắc ngọc trọng kiếm, hư ảnh không ngừng thôi diễn, tốc độ thôi diễn mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu vạn lần biến hóa. Các loại có thể không ngừng thôi diễn rồi sau đó biến thành tương đối, đồng thời không ngừng cảm ứng đại địa mạch động, xác định phương hướng chính xác thôi diễn. Phức tạp và bao la. Dung hợp đến cuối cùng một trọng mới chính thức là đại địa bà động. Càng khổ tu như vậy, trong lòng Lâm Lôi càng cảm thán không thôi. Nhưng càng khổ tu luyện về sau, mỗi một lần dung hợp khó khăn đều tăng gấp 10. Từ 16 trọng biến đổi tới 8 trọng, sợ rằng không tốn nhiều năm công phu còn không được. Vài năm thời gian, Lâm Lôi không quan tâm. Thế nhưng Lâm Lôi có một loại cảm giác 8 trọng đến 4 trọng, thời gian còn muốn lâu hơn. Còn có 4 trọng đến 2 trọng thì cùng với quan trọng nhất đại địa mạch động có 2 trọng quy thành 1, thành tựu chính thức đại địa mạch động. Một bước cuối cùng hay là một điểm dừng đây? Nhưng Đức Tư Lệ đã từng nói, người khác cũng đã từng nói, đứng ở điểm dừng mấy ngàn năm đấy thì là không biết gì. Quy 1 ư, không biết lúc nào ta mới có thể hiểu được chính thức đại địa mạch động. Lầm lối đối với đại địa mạch động áo nghĩa rất mở chờ mong. Hắn ta có loại cảm giác, loại áo nghĩa này một khi tu luyện thành, uy lực hẳn là phi thường cường đại. Từ sau khi cùng Mục Ba nói chuyện, Lâm Lôi đã tu luyện 3 năm thời gian. Trong 3 năm trên phương diện đại địa áo nghĩa, Lâm Lôi vẫn dừng lại tại đại địa mạch động 16 trọng. Hắn ta đang cố gắng đột phá đại địa mạch động 8 trọng. Về phần tốc độ áo nghĩa, mặc dù có tiến bộ, nhưng so với sự bao la của tốc độ áo nghĩa, điểm ấy tiến bộ cũng không tính là gì. Lúc đầu Vũ Thần nói rất đúng, giả thiết lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc 1% thì phải lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc đến 1/10, đúng là trung vị thần. Ta đây bây giờ lĩnh ngộ đối với tốc độ áo nghĩa, chỉ sợ mới chỉ có 1/10 mà thôi. Lầm lôi trong lòng cũng không vội, hắn ta tu luyện hơn 10 năm có thể có thành tựu như thế cũng rất vui mừng. Người bị vây ở cánh cửa thánh vực cực hạn ngàn ngàn năm đó cũng là có. Trong 3 năm, Lâm Lôi lớn nhất đột phá chính là phương diện linh hồn. Sau khi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, Lâm Lôi linh hồn bản chất đã tăng lên không ngờ. Đối với việc khống chế linh hồn lực cũng biến cường lên, đặc biệt là tín ngưỡng lực. Được tín ngưỡng lực bồi dưỡng cũng khiến cho tinh thần lực của Lâm Lôi được rèn luyện, khả năng khống chế càng thêm dễ dàng hơn. Trong quá khứ, Lâm Lôi chỉ có thể làm linh hồn lực chấn động, còn hôm nay Lâm Lôi cũng đã dễ dàng khống chế tinh thần lực. ví như linh hồn phòng ngự, Lầm Lỗi có thể khống chế rất nhiều tinh thần lực giống như đấu khí hình thành mạch động phòng ngự. Số lượng lớn tinh thần lực hình thành một cái lớp màng cầu hình bảo vệ cho kiếm hình linh hồn. Mạch động phòng ngự do tinh thần lực hình thành so với tinh thần lực Lầm Lỗi dùng để ngăn cản công kích mạnh hơn vô cùng. Quá khứ không phải ta không muốn, mà là khả năng khống chế tinh thần lực không đủ. Lầm Lỗi cảm khái thầm than, linh hồn cường đại cùng với tinh thần lực được biến đổi mang đến biến hóa quả là rất lớn. Ca ca, thanh âm của ốc đốn vang lên, hắn ta vừa đi vào trong vi hình vị diện mật thất. Lầm Lỗi bây giờ mở mắt ra. Ca ca, ngày mốt chính là Ngọc Lan Tiết. Ốc đốn nói, Lầm Lỗi cùng Địch Ly Á bình thường tại Ngọc Lan Tiết đều đình chỉ tu luyện. Lầm Lỗi cùng với Địch Ly Á nhìn nhau đều đứng dậy, theo ốc đốn đi ra ngoài. Ngọc Lan Tiết là lễ lớn nhất trên Ngọc Lan Đại Lục. Cho dù thời kỳ chiến tranh, mấy ngày này bình thường đều sẽ ngừng chiến để cho các chiến sĩ và dân chúng cùng hưởng thụ Ngọc Lan Tiết. Thế nhưng hôm nay, dân chúng của La Áo Đế Quốc lại phi thường khủng hoảng, thống khổ và phẫn nộ. Đừng sợ, hai tử, mau tới rồi. Một người phụ nữ gầy gò mặc quần áo rách nát, cõng trên lưng đứa con của mình đang không ngừng hướng phương Bắc mà chạy trốn. Mẫu thân, cha đâu rồi? Hài đồng trên lưng nàng vẫn còn nghi hoặc hỏi, lúc nào cha mới tới gặp ta? Ta nhớ cha quá. Người phụ nữ nghe xong con mắt không nhịn được hồng lên, ngoan nào chúng ta sẽ gặp cha nhanh thôi. Nhưng trong lòng người phụ nữ đó biết mẹ con nàng vĩnh viễn không thấy được cha của đứa nhỏ nữa. Không chỉ có mẹ con mà còn có rất nhiều người chạy trốn. Trên đường rất nhiều người mang theo cả nhà đang chạy trốn, chính là nạn dân triệu. Hôm nay ngày 1 tháng 1 Ngọc Lan lịch năm 10.044, năm vốn là một ngày lễ vui vẻ. Hôm nay ba lũ khác đế quốc cùng lão đế quốc đang giằng co tại cách Xuân Tháp Hạ. Lão đế quốc mới chỉ có hai đại thánh vực cực hạn cường giả. Rốt cùng ba lũ khác đế quốc một phương, Lầm Lỗi mặc dù đạt tới thần vực nhưng hắn lại không muốn đẩy nhanh tiến trình của chiến tranh. Hai phương cứ như thế tự nhiên khiến cho chiến tranh lâm vào sự đình trệ. Mấy năm rồi đại quân hai đế quốc vẫn giằng co ở cách Xuân Tháp Hạ. Này còn gọi là chiến tranh ư? Một gã binh lính đang đứng gác trên ba lỗ khắc đế quốc buồn chán mà nói, ta bị điều lên tiền tuyến đã hơn 2 năm, thế nhưng một tên địch nhân cũng còn chưa giết được, cả ngày chỉ đứng gác huấn luyện nghỉ ngơi, đúng là nhàm chán. Như vậy không tốt sao? Chiến tranh là muốn giết người đó. Một tên lính già đối diện rõ ràng không thích chiến tranh lên tiếng. Chết trận cũng sẽ rất kích thích, cuộc sống như vậy nhàm chán chết đi mất. Gã lính còn trẻ oán hận nói một câu. Đột nhiên hắn ta nghe được bên kia sông truyền đến thanh âm lạ, vội vàng nhìn kỹ lại. Đi, mau nhìn kìa, bên kia sông có chuyện gì xảy ra? Kỳ thực doanh trại của hai đại đế quốc đều cách Xuân Tháp Hà 2-3 dặm. Chỉ có binh lính đứng gác mới đứng ở phía trước nhất. Nạn dân, thiệt là nhiều nạn dân đấy. Cả hai tên lính đều kinh hãi, rất nhiều nạn dân từ các nơi phóng qua vòng qua quân danh, đều hướng cây cầu bắc qua sông vọt tới. Chỉ là hai đầu cầu đều có binh lính hai nước bảo vệ, thế nhưng nạn dân nhiều quá, hơn nữa trong đó cũng có người có chút thực lực. Rất nhanh nạn dân đã vọt tới trước mặt, kỳ thực cũng là do binh lính cả hai bên không toàn lực ngăn trở. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai tên lính đứng gác đều nghi hoặc. Đừng động, chỉ cần nạn dân không tiến vào quân doanh thì đừng xen vào việc của người khác. Chiến tranh liên tục mấy năm bị vây đình trệ khiến cho cảnh giác của hai đại đế quốc đều không mạnh. Bình thường nạn dân không tiến vào quân doanh đều sẽ không bị công kích. Một ít nạn dân mà thôi. Thế nhưng từ ngày đó bắt đầu, vô số nạn dân liên tục xuyên qua giới hạn của hai đế quốc, từ La Áo đế quốc đi tới ba lỗ khắc đế quốc. Nhân số càng ngày càng nhiều, chuyện đó cũng khiến cho ba lỗ khắc đế quốc coi trọng. Mà khi bọn hắn điều tra lại phát ra chuyện khiến bọn hắn càng thêm kinh hãi. Trong đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành, Ngọc Lan Tiết mới trôi qua có 2 ngày, Tây Ni đã từ Đế Đô chạy đến đây tìm Lâm Lôi. Đại bá, mấy ngày này từ La Áo đế quốc liên tiếp không ngừng có nạn dân tiến vào đế quốc chúng ta, số lượng đông đúc, quả thực đến nỗi làm cho người ta khiếp sợ. Thầy đi hít sâu một hơi mà nói, quan trọng nhất không chỉ là dân chúng của La Áo đế quốc, mà ngay cả binh lính cũng có rất nhiều người trốn vào ba lỗ khắc đế quốc của chúng ta. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Lầm Lỗi nghi hoặc. Dân chúng có thể cảm thấy nguy hiểm sẽ chạy trốn tới một phương, nhưng là binh lính, đó là chịu quản chế, binh lính đảo ngũ bị bắt được sẽ phải chịu xử tử. Tây Ni, mau nói kỹ xem nào. Ông Đốn cũng ở bên mà nói. Tây Ni gật đầu, Có thể nói như vậy, dân chúng còn có rất nhiều binh lính chạy trối chết tới đế quốc của chúng ta hoặc là tới Ngọc Lan đế quốc. Thậm chí dân tâm toàn bộ là áo đế quốc còn hỏng mất rồi. Sao lại thành ra như vậy? Lâm Lôi nghe thế không khỏi chấn kinh. Dân tâm hỏng mất ư? Dân chúng toàn đế quốc chạy trốn ư? Chính mình lúc đầu vừa tới hỗn loạn chỉ lĩnh, lúc đầu ở đó chiến tranh không ngừng, thế nhưng cũng không xuất hiện đại phạm vi nạn dân triều chạy loạn tới khắp nơi. Nhưng dù sao, người đối với quê quán của chính mình bình thường đều là có cảm tình. Nếu không phải không có lựa chọn, sẽ không bao giờ rời khỏi quê quán. Trả cho rõ ràng chuyện này không? Lâm Lôi dò hỏi. Không trả rõ ràng, nhưng đã cũng trả ra một chút, chỉ với điểm này đã khiến ta lạnh cả xương sống. Trong mắt Tây Ni còn có tia kinh hãi. Tây Ni hít sâu một hơi, căn cứ chúng ta điều tra là áo đế quốc có rất nhiều thành trì đều biến thành tử thành. Tình huống cùng Lam Sư Thành của chúng ta rất giống nhau, chỉ là lúc này đây càng thêm nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Hơn nữa chuyện này hẳn là vừa mới phát sinh thôi. Tử thành ư? Lầm Lôi trong nháy mắt đã nghĩ đến thần cấp cường giả bị chính mình giết chết kia. Chẳng lẽ lại có thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc hấp thụ rất nhiều linh hồn ư? Lầm Lôi có chút hoài nghi. Tái Tử Lạc nói qua, luyện hóa linh hồn là chuyện phi thường khó, dù là trung vị thần phần lớn cũng làm không được, mà tu luyện tử vong quy tắc thần ở Ngọc Đan Đại Lục vị diện một người có khó gặp, bây giờ lại xuất hiện một người nữa. Càng huống chi, người kia bị chính mình giết chết, nếu còn có ai tu luyện tử vong quy tắc, hắn không lo lắng Lầm Lôi cũng đối phó với hắn sao? Nhưng bắt được hung thủ, ta cũng tin tưởng 10 phần, Lầm Lôi đã mạnh hơn so với 3 năm trước rồi. Linh hồn cường đại hơn, hơn nữa linh hồn lực có thể hình thành mạch động phòng ngự, lại dùng lớp bảo vệ bị tàn phá. Lâm Lôi chống chọi thần cấp cường giả cũng có một động cơ tin tưởng nhất định. Theo chúng ta, đại khái thống kê là áo đế quốc có rất nhiều thành trì, dân chúng toàn diệt, số người đã chết gần đến 1 triệu. Tây Ni nói ra con số này cũng cảm thấy phát lạnh. Một cái Lam Sư Thành gần 10.000 người chết đi đã làm cho người ta kinh hãi. Bây giờ 1 triệu người ư? Chuyện này ta sẽ đi điều tra. Lâm Lôi trong lòng rất phẫn nộ. Dị vị diện cường giả này căn bản không coi người Ngọc Đan Đại Lục chúng ta là người. 1 triệu sinh mạng ư? Dân số toàn là áo đế quốc mới có mấy triệu. Hôm nay Vũ Thần, Đại Tế Ti, bọn họ vắng mặt toàn bộ Ngọc Đan Đại Lục. Cũng chỉ có Lâm Lôi, Đức Tư Lê, hai thần cấp cường giả. Ngọc Đan Đại Lục vị diện là quê quán của bọn hắn. Lâm Lôi có thể dễ dàng tha thứ cho dị vị diện cường giả tùy ý chém giết như thế sao? Để ta đi xem. Lâm Lôi cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ nhắc lại ốc đốn một tiếng rồi trực tiếp bay ra khỏi Long Huyết Tòa Thành hướng về phía nam. Lâm Lôi đột nhiên đi ra ngoài khiến cho mọi người trong Long Huyết Tòa Thành không khỏi có chút thảm thắc. Phụ thân, đại bá bây giờ đi ra ngoài có phải là đi tìm hay không? Tây Ni nhẹ giọng nói. Tây Ni mặc dù chưa nói xong nhưng mọi người trong đại sảnh đều hiểu được, bọn họ cũng hoài nghi là áo đế quốc xuất hiện tử thành trên diện rộng, hung thủ sau lưng hẳn là một vị thần cấp cường giả. Lâm Lôi nếu cùng vị thần cấp cường giả này chống lại, kết quả sẽ như thế nào đây? Tình hình của ta, ca ta rất hiểu. Ông đốn cau mày, hắn ta mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, nhưng nếu là trách nhiệm của hắn ta nhất định sẽ ra mặt. Đúng rồi, trách nhiệm là của Lâm Lôi. Mọi người trong đại sảnh, kể cả Địch Ly Á cũng sẽ gật đầu. Ngày hôm nay, thần cấp cường giả tại Ngọc Lan Đại Lục, trừ những người vào chúng thần bộ địa thì chỉ còn lại có mình Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê hai người. Phóng mắt khắp Ngọc Đan Đại Lục, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, hai người chính là hai đại thần cấp cường giả đỉnh cao nhất của nhân loại. Đối với Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà nói, Ngọc Đan Đại Lục vị diện là nguồn gốc của bọn hắn, quê quán của bọn hắn. Dị vị diện thần cấp cường giả tiến đến quê quán bọn họ tùy ý chém giết loài người. Lúc này làm thần cấp cường giả, Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê cũng phải đứng ra. Nếu ngay cả bọn họ hai người đều cũng tự bảo lấy thân, thì hôm nay Ngọc Đan Đại Lục cũng tùy ý cường giả trốn ra từ ba quan đạt vị diện giết chết chóc xạo. Lúc này cũng chỉ có thể xem Lâm Lôi đại nhân cùng Đức Tư Lê đại nhân là có thể xem làm gì. Tây Ni thấp giọng mà nói. Trước mặt thần cấp cường giả chính là thánh vực cường giả cũng phải cúi đầu. Cũng chỉ có thần cấp Lâm Lôi và Đức Tư Lê mới có thể ngăn cản. Đức Tư Lệ ở tại thôn nhỏ trong núi, Lâm Lôi đột nhiên đến, tự nhiên được Đức Tư Lệ bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Lôi Nặc cũng đã lâu không gặp Lâm Lôi nên rất muốn chuyện trò, nhưng lúc này Lâm Lôi có chuyện trọng yếu nên những người khác cũng không quấy rầy, để cho Lâm Lôi và Đức Tư Lệ hai người cẩn thận nói chuyện với nhau. Bên trong động phủ, Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người ngồi đối diện với nhau. Hai người bọn họ chính là hai cường giả mạnh nhất của nhân loại tại Ngọc Đàn Đại Lục vị diện hôm nay. Cái gì? Đức Tư Lê đứng phắt lên. Lâm Lôi vừa mới mở miệng đã khiến cho Đức Tư Lê kinh hoàng. Sắc mặt của Lâm Lôi ngừng trọng, gật đầu đáp. Đúng đấy, cả La Áo Đế Quốc, rất nhiều thành trì, cư dân bị giết sạch sẽ. Chuyện về tử thành người hẳn đã biết, tại bản độ các đế quốc của ta cũng từng phát sinh. Nhưng lần này hắn ngùm một đoạn cuộc sống lương dân như thế thì đã đạt tới 1 triệu rồi. Đức Tư Lê trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. 1 triệu dân cư, nếu muốn giết chết phải giết trong bao lâu? 1 triệu người đấy. Nói đến dễ dàng, một thị trấn nhỏ bình thường mới có khoảng 1.000 người. Điều này tương đương giết 1.000 thị trấn nhỏ đấy. Lâm Lôi, người nói nên làm gì bây giờ? Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng lên, trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt. Thanh âm đều cũng cao vút lên. Làm sao bây giờ ư? Đức Tư Lê, bất kể các đại đế quốc tại Ngọc Đàn Đại Lục lẫn nhau thế nào cũng đều là chiến tranh của Ngọc Đàn Đại Lục chúng ta thôi. Ngọc Đan Đại Lục là quê hương của chúng ta. Ta tuyệt đối không tha cho bất kỳ dị vị diện thần cấp cường giả nào giết chóc ở chỗ chúng ta. Bọn họ coi chúng ta trở thành cái gì rồi? Lò mổ ư? Lâm Lôi rất tức giận. Đức Tư Lê, người chẳng lẽ sẽ im lặng tiếp ư? Ánh mắt của Đức Tư Lê cũng sáng lên. Lâm Lôi, người nói cái gì vậy? Bây giờ A Bố Lai Ân, mấy người bọn họ đều cứ cũng như chúng thần mộ địa đi mất rồi. Ngọc Lan Đại Lục chỉ còn 2 thần cấp cường giả chúng ta. Lúc này người nghĩ rằng ta sẽ lùi bước sao? Bây giờ bị giết 1 triệu người, tiếp theo sẽ phải có bao nhiêu người bị giết? 1 triệu hay là 10 triệu? Cả Ngọc Lan Đại Lục mới có hơn 10 triệu dân cư. Sợ rằng không đến 10 năm, cả Ngọc Lan Đại Lục đều sẽ không còn một bóng người. Lâm Lôi cũng không phải sống càng lâu càng tốt, có sự tình phải đứng ra chứ. Ngọc Đan Đại Lục là quê của ta, ta tự nhiên sẽ đứng ra. Đức Tư Lê nói rất kiên định, trên mặt của Lâm Lôi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đức Tư Lê cũng cười, hai đại cường giả giờ phút này đều cũng hiểu được tâm ý lẫn nhau. Chết ư, kỳ thực cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết khô giống như một gốc cây cỏ dại, không một điểm giá trị. Tu luyện nguyên tố pháp tắc có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi và Đức Tư Lê, tâm tính bọn họ đã cực kỳ kiên định. Đã nhận định một việc thì cho dù chết cũng sẽ làm. Nếu một người, ngay cả quê quán đều cũng thành lò mổ của đối phương mà không hành động, dù có sống cũng không bằng chết. Ánh tịch dương trải dài xuống khiến cho những bóng nạn dân kéo thành rất dài. Quần áo rách nát, mặt mũi gầy gò hốc hác. Trong ánh mắt vừa có sợ hãi nhưng còn có khát vọng mãnh liệt vào tương lai. Bọn họ đều cố gắng đi về phía bắc. Trời cao, Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người đang sóng vai cực nhanh phi hành, đột nhiên dừng lại. Bây giờ bọn họ đã tiến vào địa giới của La Áo Đế Quốc. Chúng ta hạ xuống hỏi vài nạn dân, có lẽ càng có thể hiểu rõ tình huống đấy. Đức Tư Lê đề xuất ý kiến, từ sau khi bay vào địa giới của La Áo Đế Quốc, trên mặt của Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê không hề còn có nụ cười. Vẻ mặt của bọn họ đều cũng rất ngưng trọng. Lúc này, La Áo Đế Quốc quá hỗn loạn. Chỉ như một cơn gió thoảng qua, hai người đã xuất hiện trên một con đường có rất đông nạn dân đang chạy. Cũng không người nào để ý tới Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lệ bọn họ. Bọn họ rốt cuộc phải chịu bao nhiêu khổ nạn đây? Đức Tư Lệ nhìn đoàn người chạy nạn với ánh mắt sợ hãi, thấp giọng thở dài. Lâm Lôi cũng không khỏi ngậm ngùi, nhưng đột nhiên ánh mắt của Lâm Lôi nhìn thấy một thanh niên cao lớn với ánh mắt kiên định. Phía sau lưng còn có một lão bà tóc bạc phơ. Lâm Lôi thấy trong mấy trăm người cũng chỉ có tên thanh niên này khí chất thoáng điểm bất phàm. Hơn nữa, theo phán đoán của Lâm Lôi, thanh niên này chính là một ngũ cấp chiến sĩ. Lâm Lôi liền đi tới, Đức Tư Lê cũng đi theo sau. Người thanh niên nhìn thấy Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người đi tới, lập tức cảnh giác quan sát bọn họ. Hai vị đại nhân, không biết các ngươi là ai? Tên thanh niên cao lớn này cũng có chút kiến thức, hắn ta có thể cảm giác được hai người trước mắt không phải là người bình thường. Người huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì khiến cho các người phải chạy đi như vậy? Thái độ của Lâm Lôi ồn nhu vô cùng. Người thanh niên cao lớn nghe hỏi, ngược lại có chút kinh nghi. Là áo đế quốc của chúng ta, rất nhiều dân thường đã bị giết hại. Hai vị đại nhân, chuyện này bất cứ ai chạy nạn đều biết, sao các người còn hỏi ta? Ta cũng biết rất nhiều cư dân bị giết hại, hơn nữa số lượng lại rất nhiều, nhưng ta chỉ nghi hoặc, nhiều người bị giết như vậy hẳn là không phải một ngày, hai ngày có thể làm được. Tại sao đến khi chết nhiều người như vậy các người mới chạy đi? Lâm Lôi đối với việc này vẫn còn rất nghi hoặc. 1 triệu nhân mạng đấy. Một thánh vực cho dù một ngày giết hơn 10.000 người cũng phải tốn vài tháng. Sự kiện tử thành hẳn là phải truyền bá rất nhanh mới đúng. Sao có thể bị giết 1.000.000 người thì mọi người mới chạy nạn chứ? Lúc ban đầu, Lâm Lôi hắn hỏi Tây Ni, nhưng Tây Ni bọn họ còn chưa kịp xâm nhập điều tra. Tên thanh niên cao lớn nghe hỏi vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Hai vị đại nhân, các người nếu hỏi người bình thường, sợ rằng sẽ không thể biết sự thực. Nói rồi, hắn còn thở dài một hơi, mắt Lâm Lôi và Đức Tư Lê không khỏi sáng ngời. Rõ ràng, tên thanh niên cao lớn này có biết một chút bí mật. Mời nói cho chúng ta biết, Đức Tư Lê cũng mở miệng nói. Tên thanh niên cao lớn đầy vẻ bất đắc dĩ, trong mắt cũng có một tia thống khổ. Chuyện này cũng không phải bí mật gì trọng đại. Bà là quân đoàn chúng ta, rất nhiều người cũng đều biết. Bà là quân đoàn ư? Lầm Lôi và Đức Tư Lê là những người tu luyện bao giờ chú ý đến quân đoàn của một đế quốc chứ? Đại khái khoảng 3 tháng trước, bà là quân đoàn chúng ta tổng cộng 30 vạn người thành 10 sư đoàn. Quân đoàn chúng ta dựa theo đơn vị đại đội, chia làm rất nhiều bộ phận, đều bị điều phái đến các điểm giao thông trọng yếu ở Nam Bộ đế quốc chúng ta, nhận được lệnh là khu vực ở chúng ta đóng, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Phàm là con người thì muốn đi qua đều nhất luật giết chết. Đầm Lồi và Đức Tư Lê trong lòng thất kinh, bọn họ cũng hiểu được tại sao sau khi 1.000.000 người bị giết mới xảy ra bạo loạn. Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu, mặc dù cũng từng có người muốn vượt qua nơi chúng ta, đồng thời còn có cái gì tử thành, nhưng chúng ta là quân nhân nên chấp hành quân lệnh rất nghiêm. Khi hắn ta muốn vượt qua, chúng ta liền giết chết hắn. Lúc đầu giết 1-2 người, chúng ta không để ý, nhưng về sau có một lần, người muốn chạy trốn có cả huynh đệ của đại đội trưởng chúng ta, vì nể đại đội trưởng nên chúng ta không lập tức giết chết. Không ngờ người kia lại nói cho chúng ta biết nam bộ của đế quốc, dân cư của rất nhiều thành trì đều bị giết sạch. Quê quán của người đại đội trưởng chúng ta chỉ còn mình người huynh đệ kia sống sót. Lúc đó hắn ta đang ở trên núi săn thú nên mới tránh thoát một kiếp. Kể lại chuyện này mà thanh âm người thanh niên còn đang phát run. Đến ngày đó chúng ta đã phong tỏa suốt hơn 2 tháng. Người thanh niên cao lớn khổ sở nói, lúc ấy người của cả đại đội chúng ta đều choáng váng. Đại đội trưởng lập tức phái người đi vào trong thành trì điều tra, kết quả cũng như các người đã biết đấy. Người thanh niên cao lớn lắc đầu nói, chúng ta đang chuẩn bị thông tri cho các đại đội khác, nhưng sau đó chúng ta mới biết đã có đại đội khác phát hiện ra bí mật này rồi. Lâm Lôi và Đức Tư Lê trong lòng chợt trầm xuống. Thanh vực giết thường dân trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, bình thường sẽ không ai có thể may mắn chạy thoát. Bình thường là tỉ như vào đêm khuya lúc không còn ai ra ngoài mới động thủ, cho nên người tránh được một kiếp này phi thường ít. Hơn nữa trốn chết ra tới được đường đi các nơi khác điều tra đều bị một quân đoàn bao vây. Người sống sót có lẽ chỉ nhiều nhất là 2 hay 3 người, nhưng những người đó phần lớn lại bị trực tiếp giết chết. Dù sao phục tùng quân lệnh là đầu tiên. Sau khi biết chuyện này, tất cả huynh đệ quân đoàn chúng ta đều biết phụ thân, huynh đệ, thê tử, con cái của chúng ta đều đã chết hết. Người ở quê quán cũng đã chết sạch. Mẹ kiếp nó chứ, vậy huynh đệ chúng ta còn làm quân nhân làm cái gì? Người tên thanh niên cao lớn này cũng đang rất bức giận. So với các huynh đệ thì vận khí của ta còn chút tốt hơn. Quê ta không phải ở Nam Bộ nên thân nhân của ta mới tránh được kiếp nạn ấy. Người thanh niên cao lớn quay đầu lại nhìn lão thái bà trên lưng, trên mặt cũng lộ ra một tia quan tâm. Ta cảm ơn, Lâm Lôi chân thành nói. Lúc này trong lòng Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều cũng phát lạnh. Bọn họ đều đang mường tượng lại quá trình mọi chuyện phát sinh. Rất nhiều thành trì bị hủy diệt, sợ rằng còn có thánh vực cường giả phi hành trên trời giết hết một vài người chạy trốn. Chính thức có thể chạy trốn tới chỗ quân đội đồn trú quá hy hữu, nhưng loại chuyện này cho dù như thế cũng không thể vĩnh viễn giấu giếm được. Nếu như nghe lời của gã này thì dường như chuyện tựa hồ đã tiến hành từ 2 tháng trước rồi. Trong lòng Lâm Lôi bắt đầu phán đoán. Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người nhìn nhau rồi lặng yên đi tới bên đường. Lập tức hai thân hình chợt biến mất cực nhanh bay về hướng nam. Từ đáy lòng Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều đã có mục tiêu. Bây giờ đi tìm thánh vực cường giả ở trong Tà Áo Đế Quốc. Lâm Lôi xác định chuyện này thánh vực cường giả tại Tà Áo Đế Quốc dám chắc sẽ biết rõ. Thậm chí còn... chuyện này hẳn là do chính thánh vực làm. Dù sao, để một thần cấp cường giả tới thành trì chém giết, Lâm Lôi phòng chừng thần cấp cường giả sẽ không làm. Thần cấp cường giả hẳn là chỉ ra lệnh cho vài thánh vực cường giả đi làm việc này. Việc bây giờ phải làm chính là từ thánh vực cường giả kia tra ra một chút tin tức của thần cấp cường giả kia. biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Phi hành tại giữa không trung, Lâm Lôi trực tiếp triển khai thần thức, bắt đầu cẩn thận tìm tòi đông nam phương hướng. Lâm Lôi rất nhanh phát hiện một thanh vực cường giả gần bọn họ nhất. Thanh vực cường giả này khí tức rất đặc biệt, bộ dáng cũng đặc dị, không phải loài người. Trước hết đi tìm hắn đi. Ánh mắt của Đức Tư Lê xẹt qua một tia lãnh đệ. Vị dị vị diện thánh vực cường giả này chắc chắn đến 9 phần là nghe lệnh của thần cấp cường giả đằng sau lưng. Hắn ta nếu không ra tay chém giết tại đây, có lẽ đã không thể bình yên ở tại La Áo Đế Quốc. Lâm Lôi cũng thong thả gật đầu. Nếu không phải thủ hạ của thần cấp cường giả kia thì có lẽ đã sớm chạy đi rồi, sao còn dám ở lại La Áo Đế Quốc chứ? Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người lúc này cực nhanh bay về phía dị vị diện thánh vực cường giả kia. Một nam tử trên đầu có lớp da cá sấu như thích đang nằm ở trên ghế. Bên cạnh hắn lúc bấy giờ là vài mỹ nữ đang cung kính dâng lên từng loại thủy quả. Tình xấu nam tử khóe miệng luôn có vẻ mỉm cười, nhưng những nữ nhân bên cạnh đều đang không ngừng lo lắng. Các nàng đều biết chủ nhân mình tính tình rất quái dị. Từng thấy bây giờ đang cười vui vẻ như vậy, nhưng có đôi khi giận dữ lên lại lấy roi không ngừng đánh các nàng ấy. Cuộc sống này thực là thoải mái đấy. Tình xấu nam tử thở dài một tiếng. Hắn ta đi vào Ngọc Đan Đại Lục đã suốt 4 năm. Cuộc sống tại Ngọc Đan Đại Lục so với tại Qua Bà Đạt vị diện ngục giam tốt hơn 1.000 vạn lần. Tại nơi đó, hắn ta chỉ là nhân vật đứng hàng dưới cùng. Nhưng tại Ngọc Đan Đại Lục, hắn vẫn có thể dễ dàng nắm trong tay sinh tử của người khác. Ta tới chậm một chút, đã không có ít đứa đã đến đây từ 6 năm trước rồi. Đây đọng của gã vẫn còn có chút bất mãn. Mà Thu Sơn Mạch ở chỗ sâu trong Vân Vũ Cốc, nơi đó chính là điểm yếu không gian. Bình thường hạ vị thần cũng đủ để xé rách không gian đi vào. Ngọc Đan Đại Lục này thật là tức cười. Cho dù là thánh vực cường giả, chỉ cần 18 vị thánh vực cường giả liên thủ lại cũng có thể xé rách không gian tiến tới Ngọc Đan Đại Lục. Ừ, người tới đây đi. Ánh mắt của tên nam tử quét về phía nam nữ nhân đang đứng bên cạnh. Một người nhất thời cung kính quỳ xuống, dâng thủy quả lên. Lúc đó tên nam tử mới hài lòng cầm lấy quả kia, thoải mái cắn một ngụm, trong lòng cũng thầm nghĩ. Bố lòng ta cũng có thể hưởng thụ đến bực này. Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, thủy quả chỉ thần cấp cường giả mới có thể hưởng thụ. Có so sánh mới biết được hạnh phúc, từng có mất đi mới biết được trân quý. Bố lòng năm đó tại vật chất vị diện của hắn cũng từng là một đại nhân vật, nhưng đối với quyền lực không quá để ý. Tại Qua Bà Đạt vị diện ngục giam chịu mọi khó khăn, rồi hắn mới biết cách hưởng thụ quyền lực. Trong lòng bố lòng đột nhiên xuất hiện thêm hai người, khiến cho bố lòng sợ tới mức giật bắn cả mình lên. Hắn ta chính là thánh vực cực hạn cường giả, thế mà hai cường giả kia đã tới giữa đại sảnh mà ánh mắt hắn mới phát hiện ra. Bố lòng liền đứng dậy. Hai vị đại nhân, các người là ai? Thái độ của bố Long vô cùng lễ phép. Bố Long có cảm giác dường như lại về tới Qua Bà Đạt vị diện ngục giam lúc đối mặt với các thần cấp cường giả, nên hắn mới khiêm cung như vậy. Giờ đây đứng ở trước mặt bố Long chính là Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người. Sao chủ nhân của hắn đâu? Cả đám nữ nhân cũng chấn động, thực lực gã chủ nhân của hắn đều đã từng chứng kiến. Để các nàng đi ra ngoài đi. Đức Tư Lê mở miệng nói. Bố Long lập tức thúc giục đám nữ nhân nhanh rời đi. Đám nữ nhân cũng thảm thắc, cẩn thận mà đi rời đi. Lúc cuối cùng hoảng sợ trộm nhìn thoáng qua Lâm Lôi, Đức Tư Lệ hai người. Là nhân vật gì lại có thể khiến chủ nhân của các nàng hoảng sợ như thế? Chúng ta là người của Ngọc Đan Đại Lục vị diện. Lâm Lôi mở miệng nói. Bố Long bây giờ rùng mình. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, mắt của bố Long đã hiểu ý tứ của nam nhân mặc trường bào màu xanh trước mặt. Hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận của hắn. Người cũng nên hiểu ý tứ của chúng ta khi tới đây chứ. Lâm Lôi và Đức Tư Lê vẻ mặt lạnh như băng. Bố Long trong lòng run lên. Chẳng lẽ là... Bố Long cố gắng tạo ra vẻ tươi cười. Chẳng biết hai vị đại nhân... Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng. La Áo Đế Quốc trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì? Đừng nói với ta rằng người không biết. Nói đi, 1 triệu người chết đi rốt cuộc có phải là do một thần cấp cường giả ở phía sau làm hết thảy không? Bố lòng trong lòng máy động, hắn ta muốn nói nhưng không dám nói. Hắn ta rất rõ sự đáng sợ của thần cấp cường giả còn ẩn mặt kia. Hai vị đại nhân, ta chỉ là một thánh vực, như thế nào? Ba, một trường hung hăng vỗ lên mặt của bố lòng. Bố lòng tựa như một bao cát bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Rằng cũng rụng mất vài cái, thân thể của hắn xoay vài vòng trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất. thực là nhanh. Đáy lòng của Bố Long chợt im lặng, hắn ta căn bản không thấy đối phương ra tay như thế nào. Lâm Lôi nhìn Bố Long lạnh nhạt nói, bây giờ người không nói, bây giờ người sẽ chết. Nếu người nói, ta nghĩ vị thần cấp cường giả kia cũng không nhất định sẽ giết người. Hai vị đại nhân, ta nói. Bố Long ở trước mặt Lâm Lôi và Đức Tư Lê không dám chần chừ, lập tức lên tiếng ngay. Việc đồn lục số lượng lớn nhân loại rồi sưu tập linh hồn bọn họ chính là do Ba Mộng Đặc đại nhân một tay an bài. Ba Mộng Đặc ư? Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người nhìn nhau, một danh tính lạ. Còn là một thần cấp cường giả, Đức Tư Lê lạnh đạm nói. Ba Mộng Đặc, ta nghĩ Ba Mộng Đặc sẽ không tự mình giết nhân loại chứ? Bố Long thoáng chần chờ một chút, nhưng vừa nghe Lâm Lôi hừ lạnh liền vội nói, Ba Mộng Đặc đại nhân tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, hắn tàn lệnh cho rất nhiều thánh vực cường giả làm việc ấy. Bố Long bây giờ cũng ngầm hiểu, có lẽ những người trước mặt này đang tìm đến Ba Mộng Đặc phiền toái. Rất nhiều thánh vực có lẽ là có cả phần của người nữa, Đức Tư Lệ cười mà nói, không có ta. Bố Long liền nói, Bố Long tôi sợ hãi đối phương giận dữ sẽ giết chết hắn, giờ phút này hắn sao dám thừa nhận chứ. Lâm Lôi cười lạnh một tiếng, kỳ thực khi hỏi vấn đề này cũng là vô nghĩa, dù sao bọn họ cũng không có ở hiện trường. Hảo, ta hỏi ngươi, Ba Mộng Đặc hắn đang ở đâu? Lâm Lôi lại hỏi. Bố Long mờ mịt lắc đầu, sao cơ? Lâm Lôi bây giờ sắc mặt biến đổi, lạnh lẽo nhìn hắn, xem ra ngươi còn rất trung thành với Ba Mộng Đặc kia đấy. Bố Long sắc mặt đại biến liền nói, ta quả thực không biết, hai vị đại nhân, ta chỉ nói thực thôi, ta chỉ là biết một điểm là Ba Mộng Đặc đại nhân bình thường không ở Ngọc Đan Đại Lục mà là ở trong Khôn Cùng Hải Vực. Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người nhìn nhau đều cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tại Hải Vực ư, mặc dù sau khi Lâm Lôi hấp thu 2000 vạn linh hồn tinh hoa, thần thức rất mạnh, nhưng thần thức của hắn cũng chỉ bao trùm ngàn dặm tối đa. Trên Ngọc Lan Đại Lục, phạm vi này còn coi như lớn, nhưng tại Khôn Cùng Hải Vực đâu xem là gì. Hơn nữa còn có dưới lòng biển, điều đó càng khó nói hơn. Bình thường các người liên lạc như thế nào? Đức Tử Lệ lại nói. Chúng ta không liên lạc, Bố Long liền nói. Đừng có nói bậy, thanh âm của Lâm Lôi lạnh lùng vang lên. Người có thể ở tại Lão Đế Quốc nhất định phải có một chút quan hệ cùng với Ba Mộng Đặc. Nếu còn che giấu chúng ta thì người cũng biết kết quả rồi chứ. Lâm Lôi đã rất tức giận. Hắn ta nhận ra vừa rồi Bố Long đã có lúc không phải lời nói thật. Bố Long giật mình vội thành thực trả lời. Hai vị đại nhân, Ba Mộng Đặc đại nhân hắn phi thường cẩn thận. Bình thường hắn đều tự thần thức truyền âm cho chúng ta. Khi lệnh cho chúng ta làm việc, hắn cũng từng hứa hẹn đến khi linh hồn tinh hoa luyện thành cũng sẽ có phần cho chúng ta. Linh hồn tinh hoa ư? Ba Mộng Đặc hắn có thể chế luyện tinh hồn linh hoa ư? Lâm Lôi thỏi tới. Hai vị thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc nên rất ít mới đúng. Ba Mộng Đặc đại nhân không thể luyện hóa linh hồn. Bố Long khẳng định trả lời. Điều đó chúng ta cũng biết. Chúng ta nghe nói rằng trong các hạ vị thần cũng chỉ có Đại Vu Sư mới có thể luyện hóa linh hồn. Nhưng nghe nói Đại Vu Sư 3 năm trước đây đã chết rồi. Bố Long cũng ở trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam rất lâu nên biết không ít tin tức. Lâm Lôi đáy lòng nhất thời hiểu được Đại Vu Sư chính là tên bị chính mình giết chết. Hắn ta không thể luyện hóa, sao lại sưu tập linh hồn làm gì? Đức Tư Lệ hỏi. Việc này ta cũng không biết, Bố Long trả lời. Ba Mộng Đặc kia bao lâu mới cùng các người liên lạc? Lâm Lôi lãnh thành trả. Bố Long liền nói, bình thường 4-5 ngày sẽ liên lạc một lần. Câu sau cùng hắn không dám nói, bởi vì qua 4-5 ngày mà Ba Mộng Đặc sẽ đến lấy linh hồn thủy tinh cầu mà bọn hắn đã chứa đầy linh hồn, đồng thời đem tới những thủy tinh cầu rỗng đưa cho bọn họ. Thực lực của Ba Mộng Đặc so với Đại Vu Sư như thế nào? Lâm Lôi lại hỏi. Bố Long cười khổ mà nói, bọn họ đều là thần cấp cường giả, đối với chúng ta mà nói đều là cao cao tại thượng. Ta không dám xác định, nhưng nghe nói Ba Mộng Đặc đại nhân thực lực lợi hại hơn một chút. Ánh mắt của Lâm Lôi và Đức Tư Lê trao đổi lẫn nhau. Tốt lắm. Lâm Lôi quay về Bố Long mở miệng nói, người nhớ cho kỹ, lần sau Ba Mộng Đặc tới tìm ngươi, ngươi hãy nói cho hắn để hắn tới Long Huyết Tòa Thành tìm ta. Nói vậy hắn cũng có thể đoán được là ai muốn tìm hắn. Lâm Lôi cũng không ẩn giấu thân phận nữa, dù sao thần vực cường giả đều biết hôm nay Ngọc Đan Đại Lục thần cấp cường giả nhân loại cũng chỉ còn có Lâm Lôi và Đức Tư Lệ mà thôi, không nói người ta cũng biết. Được rồi, ta nhất định nhớ kỹ, Bố Long cúi đầu cung kính nói. Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu, trên đại sảnh đã không còn bóng dáng của Lâm Lôi và Đức Tư Lệ. Bố Long lúc này mới thở ra một hơi. mạng nhỏ cuối cùng cũng được bảo vệ. Bà Mông Đặc ở tại Côn Cùng hải vực rất khó tìm, nên Đâm Đôi và Đức Tư Lê chỉ có thể tạm thời lựa chọn quay trở về. Trên đường về, hai người đối với vấn đề đối phó với bà Mông Đặc như thế nào mà đau đầu. Lâm Lôi, người nói giết chết hắn sao? Đức Tư Lê quay sang nhìn Lâm Lôi. Thực lực của ba Mông Đặc kia so với đại vu sư mạnh hơn, không phải vừa bước vào thần vực hạ vị thần như chúng ta có thể so sánh cùng. Hai chúng ta cùng đối phó với hắn, xác suất thành công không cao. Lâm Lôi tiếp tục lắng nghe. Đức Tư Lê nghiêm túc nói, đó là vấn đề thứ nhất. Tiếp đó, cho dù chúng ta có thể giết chết ba Mông Đặc, ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng trọng thương. Hơn nữa, trên Ngọc Đàn Đại Lục, rốt cuộc còn có bao nhiêu thần cấp cường giả, chúng ta cũng không biết. Nếu giết chết ba Mông Đặc còn tốt, chứ nếu bị ba Mông Đặc giết chết, vậy Ngọc Đàn Đại Lục sẽ không còn ai chấn nhiếp đám dị vị diện thần cấp cường giả kia. Lâm Lôi nghe thế thì gật đầu, đây quả là một vấn đề lớn. Kỳ thực Ngọc Đàn Đại Lục còn có Bối Độ Đặc, thế nhưng hắn là ma thú thần cấp cường giả. Trong mắt ma thú thì nhân loại cùng các loại khác cũng giống nhau. Nhưng lúc trước đấy Lâm dùng túng ma thú bạo động, ngày tận thế hủy diệt đã giết chết bao nhiêu nhân loại đây. Càng huống chi, Bối Lộ Đặc cũng nói yêu cầu của hắn chỉ là không cho phép tới Bắc Vực 18 công quốc và Hắc Ám Chi Sâm phá hư, chứ không nói không cho phép dị vị diện cường giả đổ lục loài người. Quan trọng nhất là thực lực của chúng ta còn không đủ, thần cấp cường giả là quá ít. Đức Tư Lê nhíu mày nói, không đến thời khắc cuối cùng thì không nên cùng ba Mông Đặc liều mạng. Mặc dù kết luận này có điểm khó có thể chấp nhận, thế nhưng đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Nếu không giết được đối phương mà chính mình bị chết thì toàn bộ loài người trên Ngọc Đàn Đại Lục sẽ thế nào đây? Cho dù không giết được hắn cũng phải khiến hắn rời khỏi Ngọc Đàn Đại Lục, đòi lại tất cả linh hồn tinh hoa. Nếu không, ta muốn thử xem có đúng là không thể giết được hắn không. Lâm Lôi không nghĩ Đức Tư Lê hôm nay mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước. Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi đang định nói gì. Đột nhiên, Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người đều nhìn tới phương Bắc. Lại có người thành thần sao? Trong mắt Lâm Lôi và Đức Tư Lê đều có chút khiếp sợ. Thiên địa pháp tắc một khi phủ xuống Ngọc Đàn Đại Lục vị diện, cho dù khoảng cách cực xa cũng tạo thành một ít ba động. Nhưng chỉ cần một tia ba động mỏng manh, Lâm Lôi bọn họ tự nhiên đã có thể phát hiện ra được ngay. Ai lại thành thần thế? Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ tới mấy người. Hy vọng không là thánh vực cường giả của dị vị diện. Đức Tư Lê thấp giọng nói. Nghe Đức Tư Lê nói như vậy, Lâm Lôi cũng gật đầu. Hôm nay, thần cấp cường giả của Ngọc Đan Đại Lục đang ở vào thế yếu. Nếu người mới thành thần vẫn còn ở dị vị diện, vậy thì tình huống của bọn họ sau này càng thêm không ổn. Đức Tư Lê, đi thôi, chúng ta đi xem tới cùng là ai đạt tới thần cấp. Lâm Lôi mở miệng nói. Đức Tư Lê cũng cười mà nói, được rồi, chúng ta hãy đi xem ai may mắn đột phá như thế. Đối với đám cường giả đã đến hạ vị thần mấy ngàn năm rồi, thì Lâm Lôi cũng có một tia kiêng kỵ. Thế nhưng đối với người mới thành thần, bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, hai người lập tức cực nhanh bay về phương Bắc. Đức Tư Lê cũng am hiểu tốc độ, nên sau khi thành thần, tốc độ tự nhiên càng thêm kinh người. Mặc dù không kịp Lâm Lôi, nhưng hai người đồng thời phi hành chỉ tốn hao thời gian rất ngắn đã bay tới trên bầu trời của Hắc Ám Chi Sâm. Lúc này, bọn họ đã cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động tiêu mất. Ở phương Bắc, nhưng là rất xa, Lâm Lôi cau mày nói, hắn ta vừa rồi đã triển khai thần thức, nhưng thẳng đến tận bờ biển Bắc Hải vẫn còn cách nơi phát ra thiên địa pháp tắc ba động rất xa. Chẳng lẽ là tại Bắc Cực Băng Nguyên ư? Đức Tư Lê suy đoán, nếu ở Bắc Cực Ngọc Đàn Đại Lục, vậy chỉ có thể ở hai nơi, một là ở phương Bắc, một chính là tại Bắc Cực Băng Nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, bọn họ đều phi thường tò mò, tới cùng là ai thành thần đây, ngoại trừ tò mò cũng có một tia chờ đợi. Chờ đợi, thành thần chính là người của Ngọc Đàn Đại Lục. Đức Tư Lê, Bắc Cực Băng Nguyên ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua, người có muốn cùng ta đi qua một lần không? Lâm Lôi quay về Đức Tư Lê cười mà nói. Đương nhiên là không ngại gì rồi. Đức Tư Lê cũng có ý đó. Lúc này Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh xẹt trường không, trực tiếp hướng tới phương Bắc cực nhanh bay tới. Ngọc Đàn Đại Lục vị diện lục địa tại Ngọc Đàn Đại Lục ngược lại là một diện tích nhỏ nhất, nam bắc thẳng tắp không sai biệt lắm, mới chỉ có 2000 dặm, nếu so với cùng hải dương chênh lệch thật là lớn. Chưa kể Nam Hải, vì Nam Hải có thể xưng là khôn cùng vô tế, 10000 Ngọc Đàn Đại Lục cũng không bằng 1/10 của Nam Hải. Còn Bắc Hải, phạm vi so với Nam Hải nhỏ hơn rất nhiều, nhưng so với Ngọc Đàn Đại Lục vẫn lớn hơn nhiều lần. Hô hô, gió lạnh thét. Càng hướng phương Bắc, khí trời lại càng lạnh. Hơn nữa, bây giờ là tháng 1, đúng lúc lạnh nhất. Cho dù với tốc độ của Lâm Lôi, bọn họ phải bay vài tiếng, cuối cùng mới nhìn thấy Bắc Cực băng nguyên. Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người hạ xuống trên một khối băng của Bắc Cực băng nguyên. Bắc Cực băng nguyên quả nhiên thực là động nhân. Lâm Lôi thản thở. Nơi này quá là lạnh, do lạnh này căn bản là phòng nhận. Nếu người có thực lực yếu đến nơi đây, có lẽ sẽ trực tiếp bị gió cắt thành bùn thịt. Đương nhiên đối với Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê, hai người mà nói, gió lạnh này cũng không tính là gì cả. Bắc Cực băng nguyên trên một tòa băng sơn khổng lồ. Trên Ngọc Đàn Đại Lục, cao sơn vượt qua vạn thước đều rất hiếm thấy. Nhưng ở chỗ này, băng sơn vượt qua vạn thước lại là cực kỳ hay gặp. Tại Bắc Cực băng nguyên cũng có ánh mặt trời, nhưng ở chỗ này lại không hề có chút nhiệt lượng nào tỏa xuống. Đặc biệt là gió lạnh thổi bay rất nhiều khối băng vỡ ra, cũng khiến thiên địa có đôi khi mờ mịt. Người vừa thành thần quả nhiên là áo lợi duy á. Lâm Lôi trên mặt có một nụ cười. Người phát hiện ra hắn rồi ư? Đức Tư Lê trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đức Tư Lê mặc dù trải qua mấy ngàn năm tu luyện, nhưng trình độ phát triển linh hồn không thể bằng cường độ linh hồn của Lâm Lôi sau khi hấp thu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ba Mông Đặc, Đại Vu Sư và những người khác đều muốn luyện chế linh hồn tinh hoa. Người hãy đi theo ta nào, Đức Tư Lê. Lâm Lôi tiếp tục bay đến, sau đó bay về hướng đông bắc. Đức Tư Lê cũng đi theo phía sau. Đại khái bây giờ gần ngàn dặm nữa thì Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đã tới một tòa cự hình băng sơn vượt qua 10 vạn thước. Lúc này Đức Tư Lê cũng phát hiện áo lợi duy á đúng là đang ở bên trong cự hình băng sơn ấy. Chỉ thấy một nam tử đầu tóc màu bạc từ trong băng sơn đi ra. Lâm Lôi và Đức Tư Lê mời đến đây đi. Áo lợi duy á trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê có chút kinh ngạc. Áo lợi duy á tóc đen trắng lẫn lộn, nhưng hôm nay áo lợi duy á đầu đầy ngân phát. Hơn nữa khí tức của áo lợi duy á trước mặt tương đối đến gần quang minh. Áo lợi duy á, quang minh pháp tắc người tu luyện đến hạ vị thần trạng thái rồi sao? Đức Tư Lê mở miệng hỏi. Áo lợi duy á không mở miệng, chỉ hơi gật đầu. Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người cùng lúc này đi theo áo lợi duy á vào trong băng động. Băng động này sâu phi thường. Lâm Lôi và Đức Tư Lê dọc theo băng động một hồi, rẽ một hồi rồi lại đi hướng phía dưới kéo dài. Đại khái bay chừng hơn 10 dặm mới đến nơi áo lợi duy á ở. Nơi này lạnh quá, Đức Tư Lê thản thở. Áo lợi duy á ở sâu trong băng sơn quả thực phi thường lạnh lẽo, so với các nơi khác ở Bắc Cực băng nguyên lạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Ở bên cạnh còn có một thủy đàm, từ thủy đàm ấy đang bay ra hàn khí rất kinh người. Nơi này là chỗ lạnh nhất trên Bắc Cực băng nguyên. Áo lợi duy á cười mà nói, năm đó ta không ngừng đào móc ở đây, các người biết không thôi, khối băng ở đây cứng rắn thế nào, tuyệt đối không kém hơn một ít trần quý quáng thạch đâu nha, ta đào rất lâu mới tới nơi đầy đây. Áo lợi duy á chỉ về phía thủy đàm, thanh tuyển băng trường kiếm này lúc ấy chính là nằm ở trong hàn đàm đấy. Ở nơi chí hàn thế này còn có thủy đàm vốn chính là chuyện khoái dị, trong đó còn có một thanh huyền băng trường kiếm, Lâm Lôi và Đức Tư Lê đều thầm đoán, thành huyền băng trường kiếm này không biết có lai lịch gì hay không. Đi vào bên trong ngồi đi. Áo lợi duy á mang theo Lâm Lôi và Đức Tư Lê, hai người tiến vào bên trong động. Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê đều chấn động, bởi vì trong này vẫn còn có áo lợi duy á đầu đầy tóc đen. Áo lợi duy á tóc trắng trực tiếp đi tới, rồi sau đó cùng áo lợi duy á tóc đen dùng hợp làm một thể. Sau khi hai áo lợi duy á dùng hợp, tóc lại trở thành hoa râm. Thật là quỷ dị, áo lợi duy á không ngờ đấy. Lâm Lôi cùng với Đức Tư Lê đều nở nụ cười. Người không chỉ quang minh pháp tắc phương diện tu luyện thành thần, mà ngay cả hắc ám pháp tắc phương diện cũng tu luyện thành thần. Bội phục, bội phục. Được rồi, bổn tôn của ngươi đâu? Đức Tư Lê dò hỏi. Áo lợi duy á có thể tu luyện ra hai đại thần phân thân, nếu cộng thêm bổn tôn hẳn là có ba thần thể mới đúng. Ta lúc ấy chỉ để lại một thần cách tại trong cơ thể, còn một thần cách tại bên ngoài cơ thể. Áo lợi duy á lạnh nhạt nói, ta không muốn tu luyện các pháp tắc khác, chỉ cần tu luyện quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc đến mức tận cùng, vậy là đủ rồi. Lâm Lôi và Đức Tư Lê lúc bấy giờ đều gật đầu, xác định chỉ tu luyện hai đại nguyên tố pháp tắc, đích xác không cần tạo ra ba thần thể, như vậy linh hồn sẽ bị chia ra ba phần. Áo lợi duy á như bây giờ cũng chỉ có hai phần linh hồn mà thôi. Lâm Lôi nghi hoặc nói, áo lợi duy á, tóc của ngươi sao như vậy? Hai phương diện ngươi đều thành thần, sử dụng quang minh thần phân thân hẳn là tóc trắng, mà hắc ám thần phân thân sẽ là tóc đen. như thế nào hai người dùng hợp sẽ ra kết quả này. Bởi vì Ao Lợi Duy Á lạnh nhạt cười, sau khi hai thần thể dung hợp, ta có thể mang quang minh thần lực, hắc ám thần lực dung hợp cùng một chỗ để mà sử dụng. Về phần tóc của ta, kỳ thực cũng là thần lực ngưng tụ mà thành, ta muốn biến thành cái dạng gì thì nó sẽ ra cái dạng đó. Lâm Lôi và Đức Tư Lê giờ khóc giờ cười, bọn họ không nghĩ tới Ao Lợi Duy Á cũng có một mặt như vậy. Bất quá họ cũng rất giật mình, Lâm Lôi rất rõ ràng hai loại lực lượng trái ngược sẽ không thể đồng thời sử dụng. Như Ao Lợi Duy Á thực lực tự nhiên có thể tăng nhiều. Ao Lợi Duy Á, người có thể nói xem người làm như thế nào không? Đức Tư Lê trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Ao Lợi Duy Á bây giờ nhìn hắn một cái nhưng vẫn còn nói, Lâm Lôi, còn nhớ lần ta cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến không? Người lúc đó cũng ở bên cạnh mà. Ta nhớ kỹ chứ? Lâm Lôi gật đầu, lần đó Hắc Đức Sâm thiếu chút nữa đã giết chết Ao Lợi Duy Á. Thế nhưng hơn 10 năm sau, Ao Lợi Duy Á lại khiêu chiến rồi một kiếm giết chết Hắc Đức Sâm. Lần đó ta hôn mê mấy tháng, sau khi tỉnh lại, ta chợt có thể dùng hợp hai loại cùng một chỗ sử dụng. Đáp án của Ao Lợi Duy Á khiến cho Lâm Lôi và Đức Tư Lê có chút kinh ngạc, cho dù người khác biết cũng không thể bắt chước được. Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu ra nhiều điều. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.